1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào Thánh Hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mình trở lại chương trình trước cái ngày lễ độc lập một ngày. Mà thấy ngày độc lập của Hoa Kỳ thì mình cũng vui mừng và mình cũng hòa nhập vào cái niềm vui của nền độc lập Hoa Kỳ. Nhưng mà nhớ tới độc lập của Việt Nam thì cũng buồn, có phải không chị Thủy?
Vâng, rất là buồn chị Thu Nga ơi, bởi vì trong lúc mà thấy rõ là mình mất quê hương, mình xa quê hương mấy chục năm rồi, nhưng mà vẫn nghĩ là quê hương vẫn còn đó.
Vâng.
Nhưng mà bây giờ thấy cái tương lai, cái viễn ảnh quê hương sắp mất rồi, thành ra tự nhiên lại không biết làm sao. Dĩ nhiên cái nỗi buồn thì rất là buồn, nhưng mà một cách nào đó mình lại thấy gắn bó hơn với cái đất nước này, cho nên không biết tâm trạng của những người Việt Nam, người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt ở tại nước Mỹ bây giờ như thế nào. Nhưng mà riêng trong năm nay đó thì lại cảm thấy rằng mỗi lần nghe những cái bài hát về độc lập, về God Bless America hay là bài, thì mình lại thấy cái lòng bồi hồi cảm động, mà càng cảm động thì lại càng buồn, càng biết ơn nước Mỹ thì lại càng buồn và oán hận cho quê hương Việt Nam mình, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nói về cái việc đó thì nó rất tiếng Mỹ là emotional đó hả chị ha. Mình có một cái khi mà người ta nói rằng cái tình yêu nước đó, nó không có phải trừu tượng mà nó có là cái sự thật. Mà ba hồi đó mình tưởng như là nó có vẻ là nó quên lãng đi, nhưng mà tới mỗi lần mà tới một cái dịp nào đó như là lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta lại nhớ cái bản tuyên ngôn độc lập mà ông Hồ Chí Minh đã copy nhưng mà lại không có dùng theo đúng theo cái những cái điều mà ghi trong cái bản độc lập, tuyên ngôn độc lập. Và chúng ta khi mà hội nhập và hòa nhập vào cái việc mà vui mừng đón ngày độc lập của Hoa Kỳ, thì chúng ta thấy rằng một nước độc lập mà cái bản tuyên ngôn độc lập đó là nói rằng không có gì mà quý bằng hạnh phúc tự do, mà ông Hồ Chí Minh nói là một cái điều rất là khôi hài. Và bây giờ đứng trước cái nguy cơ mà mất nước đó thì chúng ta cảm thấy rất là buồn. Và trong cái niềm vui mà của nền độc lập của nước Mỹ và cái nỗi buồn của cái độc lập của đất nước Việt Nam, mà sau khi mà cha ông của chúng ta đã lấy lại cái nền độc lập của nước nhà, có biết bao nhiêu là thời đại, biết bao nhiêu là những cái cuộc chiến đấu gian khổ mà tới bây giờ như thế. Thành ra hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài nào có liên quan đến hai cái điều này chị nhỉ?
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thu Nga. À, bởi vì đó bao tốn bao nhiêu xương máu, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu thế hệ, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, rồi bây giờ đó hơn 43 năm qua đó thì dân Việt Nam vẫn còn thống khổ, mặc dù chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã tới, đất nước đã thống nhất, thế mà người dân càng ngày càng tụt hậu, và đến độ mà đến nỗi bây giờ không những không vươn lên mà bây giờ sắp sửa mất luôn cả chủ quyền quốc gia, thì đây là một cái điều rất là đáng buồn. Mà chị Thu Nga nói đến lòng ái quốc, đúng lắm chị Thu Nga, hơn lúc nào hết đó. Lúc này đó, đi đâu chúng tôi cũng thấy có những người ngồi lại với nhau mà ai cũng nghĩa là rất là đầy xúc cảm, và có đều cảm thấy rằng đây là cái lúc mình cần làm một cái điều gì cho đất nước. Có những người còn nói rằng bây giờ con cái đã lớn, đời sống đã đâu vào đấy, không còn trách nhiệm nặng nề gì nữa, sẵn sàng hy sinh cho đất nước mình nếu mà có cơ hội. Thì đây có lẽ là một cái tinh thần mà chúng ta cần nuôi dưỡng. Càng ở xa quê thì lại càng phải, nhất là khi mà không còn bị những cái gánh nặng trách nhiệm đối với gia đình con cái, thì đây là cái lúc mà cần hướng về với đất nước. Mà đúng như cái nói đến cái lòng ái quốc là một cái điều gì rất là mơ hồ, nhưng mà tại sao mỗi lần mình nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phới bay, mỗi lần mình hát bài quốc ca là lòng mình vẫn bồi hồi xúc động, gần như là đến nỗi mà rưng rưng nước mắt, và rồi nghĩ đến đất nước sắp sửa mất, thì đều cảm thấy, rất nhiều người cảm thấy sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì. Thì đây là một cái điều quý vô cùng, khi mà thấy rằng bao nhiêu năm xa quê hương mà lòng mình vẫn còn tràn đầy cái tình yêu thương đất nước như vậy. Thì không biết trong cái dịp lễ độc lập năm nay đó, nhìn đến cái độc lập của nước Mỹ, thì không biết những người Việt Nam ở xa quê nghĩ gì đến nước Việt Nam mình, cái độc lập sắp sửa mất. Mà trước đây thì cũng chẳng có độc lập chị Thu Nga, 43 năm qua cũng chẳng có độc lập. Mặc dù cái khẩu hiệu lớn nhất sau ngày 30 tháng 4 75 đó của Cộng sản là không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng mà đó, bây giờ mới thấy đó là cả một cái sự lưu manh xảo quyệt, một cái sự lừa bịp người dân đến không thể nào tưởng tượng được. Thế mà nhiều người cho tới bây giờ vẫn còn bị người ta gọi là ăn phải những cái bã mà lưu manh này. Cái lưu manh từ trong cái chuyện mà lấy lại cái bài tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, dùng cái đó như là một cái thứ ngụy biện để cho đất nước, mà rồi đi ngược lại hoàn toàn, trong khi Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ thì sau chiến tranh thì phát triển biết mấy, nước nào cũng vậy, sau khi chiến tranh chấm dứt thì đều phát triển, nhìn từ các nước Nhật cho tới phía bên Âu Châu, Đông Âu cũng thế. Thế mà riêng Việt Nam mình thì càng ngày càng tệ hại, không thể nào tưởng tượng được là những con người đó vẫn có thể bình thản sống mà không có cái lương tâm đâu rồi hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, khi mà nói đến cái việc mà gian xảo của Cộng sản thì chúng ta cũng không biết tại làm sao lại có người bây giờ cũng vẫn tin ở chế độ Cộng sản, hoặc là có những người thờ ơ nói rằng đã qua bên này rồi thì bây giờ con cái đã lớn và cũng có nghĩa là có nhà có cửa rồi, con cái thì học hành nên người rồi, thì còn thì coi như là đất nước Việt Nam có mất hay không gì thì nó không có quan trọng. Nhưng mà cái thành phần đó chúng tôi nghĩ rằng rất là ít, và cái tình yêu nước ở trong lòng mỗi người đó nó hiện ra rất là rõ ràng, giống như chị vừa kể đó, nhất là khi mà mình mới lìa bỏ quê hương mà khi mà qua đây nghe được cái bản quốc ca rồi nhìn thấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nghĩa là nhiều người rơi lệ, và bây giờ ngay bây giờ cũng vậy nữa. Và khi mà mình nghĩ về cái tình hình đất nước á, thì khi mà hát bài quốc ca rồi nhìn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là chúng ta tự nhiên là rưng rưng lệ. Và đúng như vậy, khi mà Hồ Chí Minh ăn cắp ngay cái nguyên văn của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ và bản tuyên ngôn độc lập của Pháp, thì ông ta đó chỉ là một cái ăn cắp, nhưng mà lại không có thi hành theo, mà là còn làm tệ hơn như vậy nữa, làm đi ngược những cái điều đó nữa. Cho nên người ta cũng khôi hài nói rằng không có gì quý hơn độc lập tự do, tại vì không có cho nên là nó mới quý như thế. Và bây giờ đứng trước cái việc mà Hán hóa, rõ ràng rằng ba cái đặc cái gọi là đặc khu 99 năm kinh tế đó họ đã bán rồi, họ bán rất là nhiều đất đai lãnh thổ của đất nước Việt Nam rồi, bây giờ họ chỉ có công bố ra như vậy thôi. Và cái điều đó thì nó ăn khớp với cái chuyện mà mật ước thành đô mà năm 2020 sẽ rơi vào tay Cộng sản nếu mà toàn dân không có đồng loạt đứng lên. Thành ra bây giờ đó, người ta đang kêu gọi, chúng ta đang kêu gọi làm sao mà quân đội của, gọi là quân đội nhân dân đó, nhưng mà không bảo vệ nhân dân, chỉ bảo vệ đảng thôi. Chỉ có quân đội nhân dân đứng lên chĩa cái mũi súng lại, cái bọn nhà cầm quyền giống như là lỗ Mani mà tên là Sanchescu đó, đã nghĩa là chỉ thị cho dân lỗ mà cho quân đội lỗ Mani mà bắn người dân biểu tình đó. Nhưng mà lúc đó cái quân đội của lỗ Mani ta tự nhiên là tỉnh ngộ và quay trở lại thì bắn hai vợ chồng cái tên độc tài gian ác cộng sản lỗ Mani đó. Thì chỉ có cái cách đó, phải không chị Thủy? Nhưng mà riêng chúng ta yểm trợ cho ở quốc nội với tất cả những cái phương tiện gì mà chúng ta có ở trong tay, chúng ta yểm trợ bằng cách đi biểu tình. Có nhiều người nói rằng biểu tình thì làm được cái gì? Làm được nhiều thứ lắm chứ. Vì chúng ta biểu tình nhiều, chúng ta cũng đưa ra những cái kiến nghị nhiều, chúng ta đưa cái tiếng nói nhiều. Cho nên bây giờ đó quý vị cũng thấy rằng cái cờ đỏ máu đó nó đã bị hạ xuống nhiều nơi và lá cờ vàng ba sọc đỏ đã được chính thức của chính phủ Hoa Kỳ công nhận nhiều thành phố, nhiều quận hạt, nhiều tiểu bang, có đúng không chị Thủy?
Vâng chị Thu Nga, đúng như thế. Nhưng mà trong những cái lúc này, trong cái giai đoạn này thì ít nhất từ bây giờ cho tới tháng 10, khi mà cái hiệp ước này có thể bị đem ra thảo luận và bị ký kết, mặc dù là hỏi không có cần ký kết, ký kết chỉ là một cái cách mà một cái bản văn để mà lừa bịp thôi. Còn thì bây giờ đã bao nhiêu cái bằng chứng đã cho thấy rằng tại ba cái khu đặc khu kinh tế chưa được ký kết đó, thế mà quân tàu cộng cũng đã tràn vào, những người dân từ bên nước tàu đã tràn qua rất là nhiều rồi. Thì rất nhiều người Việt ở đây, mỗi người có thể làm trong cái hoàn cảnh của mình, nhất là trong những cái ngày mà sát với lại ngày lễ độc lập của nước Mỹ đó, gia đình, con cái, vợ chồng, cha mẹ, anh chị em sẽ tụ họp với nhau. Đây có phải là cái lúc mà nên đem những cái điều này ra thảo luận với giới trẻ hay không, với trẻ con hay không, với những đứa trẻ, để mà gợi lên khi mà mình nhắc con cái mình về cái lòng yêu nước của người Mỹ trong cái ngày lễ độc lập này, thì cũng là những cái lúc mà cơ hội tốt nhất để gợi lên trong lòng con em mình cái lòng yêu nước Việt Nam là cái nguồn cội của chúng và của ông bà cha mẹ tổ tiên, và đó cũng là cái cơ hội tốt nhất để nói đến những cái hiệp ước đang sắp sửa bị ký kết này ở tại Việt Nam và cái sự mất đi cái độc lập, cái chủ quyền này. Đồng thời nữa chị Thu Nga, không biết là khi mà chúng ta đọc cái bản văn đó mà Thomas Jefferson đã soạn cái tuyên ngôn độc lập đó, thì mình cảm thấy tự nhiên đọc một cái bản văn là thấy lòng mình nó bừng bừng lên một cái sức sống, một cái lòng yêu nước, một cái tinh thần rất là mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh chấp nhận để mà đổi lấy những cái điều cao đẹp đã được nhắc tới ở trong tuyên ngôn độc lập này. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà cho con em mình, để cho cha mẹ chia sẻ với con em, hỏi con em về bản tuyên ngôn này. Chắc chắn tụi trẻ con học ở trường Ốc nước Mỹ đều rất thuộc bản tuyên ngôn này. Hãy nói con em mình, cho mình biết chi tiết về bản tuyên ngôn này, rồi sau đó cha mẹ hãy cùng nhau chia sẻ với con cái về cái hậu quả của những người đã ký kết vào cái bản tuyên ngôn này. Cái hậu quả có những người đã bị chết, bị tù đầy, bị mất tán gia bại sản, bị tịch thu hết tài sản, và bị rất nhiều cái điều đầy đọa do cái hậu quả của cái này. Thế mà họ vẫn dám chấp nhận, và nhờ cái sự chấp nhận đó mà nước Mỹ ngày nay được hùng cường như thế. Đây là một cái điều mà con em mình đều biết đến bản tuyên ngôn độc lập, nhưng nhiều khi không để ý đến cái hậu quả nó đã xảy tới. Dĩ nhiên trong bất cứ điều gì, hành động nào cũng phải có cái giá phải trả, và càng cái giá phải trả càng lớn thì cái vinh quang sẽ càng, và cái hiệu quả, cái hữu hiệu, cái lợi ích sẽ càng lớn lao hơn cho đất nước, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và cái câu mà ai cũng biết rằng nước Hoa Kỳ nghĩa là áp dụng đúng như vậy, còn trong khi đã đất nước Việt Nam khi mà ăn cắp cái bản tuyên ngôn độc lập này thì đi ngược trở lại. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ có những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và chúng ta thấy rằng cái quyền mưu cầu, chỉ có cần mưu cầu hạnh phúc không, ở Việt Nam đã không có rồi. Và chúng ta cũng biết rằng mới đây có một việc một người dân đã tự tử tại vì mất hết tất cả thì không còn gì nữa. Và cái chuyện mà tự tử vì bị cướp sạch đất đai, nhà cửa không phải chỉ mới xảy ra lần đầu. Rồi cũng như là có quyền được tự do, những cái quyền mà căn bản nhất của con người. Cái quyền được nói, cái quyền được suy nghĩ họ cũng muốn là kiểm soát, cộng sản cũng muốn kiểm soát. cái gọi là an ninh mạng đó là cái một cái điều mà bắt cho người ta là không có quyền được phát biểu và không nghĩa là coi như là bịt miệng. Và chúng ta khi mà nói bịt miệng này, đối với chế độ cộng sản, dưới chế độ cộng sản thì cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bịt miệng linh mục Nguyễn Văn Lý ngay tại tòa án và bịt miệng tất cả người dân là bằng cách đàn áp, đánh đập và giết chết và tù đầy. Và chúng ta cũng thấy đó là những cái điều mà xảy ra, và bây giờ càng ngày càng xảy ra sau khi mà họ tuyên bố thẳng cái việc mà đặc khu 99 năm đặc khu kinh tế, thì bây giờ đó là đàn áp càng nặng. Nhưng mà trong những ngày này thì chúng ta cũng thấy rằng vẫn có những cái cuộc biểu tình ở Việt Nam. Thành ra ở nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì đều có những cuộc biểu tình. Và cuối tuần này vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 7, thì lúc 7 giờ cộng đồng Dallas cùng với các hội đoàn cộng đồng khác sẽ có một buổi thắp nến cầu nguyện. Và cái ngày 7 tháng 7 này chúng tôi được biết là đã được người Việt của Hoa Kỳ kêu gọi là khắp nơi đều có cuộc biểu tình thắp nến ngày 7 tháng 7 đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Và dự trù tin tức từ Việt Nam cũng cho thấy rằng cũng có những cái nỗ lực đang được sẽ được thực hiện trong ngày này, nhưng mà không biết là sẽ có bị sự trù dập tàn bạo của cộng sản hay không. Tuy nhiên là người Việt ở hải ngoại ai cũng có thân nhân bạn hữu gia đình ở Việt Nam, hãy text về, hãy gửi hình ảnh về, hãy nói về cho người Việt Nam biết, hỏi thăm tình hình trong nước, tại vì nhiều khi người trong nước không hề biết. Chúng tôi nghe có nhiều người nói rằng người ở trong Việt Nam có rất nhiều người không biết gì đến những cái chuyện ở bên ngoài, tại vì báo chí không được loan tin và không biết tình hình gì cả. Thành ra đây là một cái điều mà, đó là những cái điều mà người nào cũng có thể làm được, ngồi tại nhà cũng làm được khi mà chuyện trò liên lạc với lại thân nhân gia đình ở tại Việt Nam. Ngoài ra một cái điểm đặc biệt đó, trong cái ngày tuyên ngôn độc lập này, trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình á, chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội ngày tuyên ngôn độc lập này để mà cha mẹ, phụ huynh, con cái có thời giờ chia sẻ với nhau về đất nước này và nói đến đất nước Việt Nam. Một cái điểm đặc biệt về ông Thomas Jefferson là cái người mà đã soạn cái bản tuyên ngôn độc lập này, chị Thu Nga có biết không? Ông ấy là một vị tổng thống mà được nhắc, những vị tổng thống đương thời nhắc đến rất là nhiều. Thí dụ như tổng thống Barack Obama, cứ mỗi lần mà lễ độc lập á, hầu như ai cũng nhắc đến ông này. Nhưng mà riêng Barack Obama thì trong cái bài mà ông ấy phát biểu khi mà ông đến thăm Việt Nam đó, thì ông cũng hai lần nhắc đến tên Thomas Jefferson. Rồi cái hồi mà cũng thăm Việt Nam vào năm 2000 ấy, thì tổng thống khi đó là Bill Clinton cũng nói về ông Thomas Jefferson. Và cả và cái chuyện đặc biệt về ông cố tổng thống Thomas Jefferson này đó là cả hai ông tổng thống Mỹ này đã đều nêu lên cái chuyện mà ông Thomas Jefferson 200 năm trước đã từng tìm cách đưa giống lúa từ Việt Nam mà ông cho là nổi tiếng là trắng nhất, thơm ngon nhất và ăn ngon miệng nhất về Mỹ để cải thiện những cái mà cái phẩm chất của gạo ở bên nước Mỹ này. Và tài liệu cũng cho biết là khi còn là công sứ ở bên Pháp đó, thì ông Thomas Jefferson đã từng tìm đến con trai của Nguyễn Ánh là Hoàng tử Cảnh, khi đó cũng đang ở Pháp, để nhờ đưa hạt lúa từ Việt Nam sang Mỹ, nhưng mà không thành. Thành ra cái điều này cho thấy rằng có những cái mối liên hệ rất là lớn. Và thì chúng ta, đây là những cái câu chuyện vui vui bên lề để mà cha mẹ có thể chia sẻ với con cái, hỏi con mình xem là có biết ai là người viết bản tuyên ngôn nhân quyền này không. Và khi các em trả lời Thomas Jefferson thì chúng ta sẽ hỏi rằng có biết rằng 200 năm trước chính ông này đã từng muốn mua giống lúa của Việt Nam hay không? Ngày xưa ở Việt Nam lúa ngon như vậy, Việt Nam là quốc gia mà xuất cảng lúa thứ nhì chỉ sau Thái Lan thôi trên toàn thế giới, và gạo Việt Nam nổi tiếng ngon nhất thế giới. Thế mà bây giờ nhìn lại xem đất nước Việt Nam bây giờ như thế nào? Đó là những cái câu chuyện bên lề nhưng mà dẫn đến những cái nội dung rất là hữu ích, rất là quý giá cho con em mình hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đất nước Việt Nam đã từng gọi là vựa lúa xuất cảng ở Đông Nam Á, rồi đồng bằng sông Cửu Long thì nói là cá, tôm, rồi cây trái gì nó cũng có phù sa lớp lớp. Thì chúng ta thấy bây giờ sau khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam rồi, thì vựa lúa, bây giờ lúa gạo của dân không có đủ để mà ăn, nghèo ơi là nghèo. Đồng bằng sông Cửu Long thì trên thượng nguồn mà Trung Cộng đã coi như là chiếm hết cả thượng nguồn, họ xây rất là nhiều đập. Mà trước khi mà xả xuống đồng bằng sông Cửu Long thì phải đi qua những cái nước lân cận. Vì vậy cho nên khi mà nước tới đồng bằng sông Cửu Long thì không còn bao nhiêu nữa. Và chúng ta đã thấy là đồng bằng sông Cửu Long bây giờ là khô cạn rồi, không còn những đồng lúa ngút ngàn và tôm cá thì cũng không còn nữa. Một cái đất nước mà nó to lớn mà nó đẹp đẽ mà nó phồn thịnh như vậy để bây giờ trở thành một đất nước nghèo sơ nghèo xác. Rồi nghèo sơ nghèo xác cũng không có giữ được nữa, để cho tàu cộng ấy là chiếm mất. Nào là bán, rồi ải Nam Quan đã mất, thác Bản Dốc đã mất, Hoàng Sa mất năm 1974 và Trường Sa mất năm 1988. Và cái chiến tranh biên giới đã giết hại biết bao nhiêu là người Việt Nam. Thế mà Việt Cộng vẫn là cúi đầu, nghĩa là khuất phục, nghĩa là vẫn tiếp tục là triều cống và triều cống cả nguyên cả đất nước Việt Nam. Thì thử hỏi với quý vị, trong cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta thấy một nền độc lập Hoa Kỳ mà những cái điều gì trong bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ họ đều thực hiện được hết. Và tất cả những cái quốc gia nào gọi là quốc gia độc lập tự do trên thế giới thì lúc nào người ta cũng lo cho người dân, và quân đội của tất cả những nước đó đều dùng để mà bảo vệ lãnh thổ, công an cảnh sát dùng để bảo vệ đời sống bình an cho người dân. Chỉ có cộng sản, quân đội chỉ bảo vệ đảng chứ không phải bảo vệ đất nước, và công an thì để đàn áp dân chứ không phải là bảo vệ dân. Thành ra quý vị, dạ, thành ra cái điều đó mình nói là mình rất là nó đau lòng, phải không chị Thủy?
Đúng, rất là đau lòng chị Thu Nga. À, vâng, thưa quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Đề tài về chuyện mà gia đình Việt Nam trước cái ngày lễ độc lập sắp tới của nước Mỹ này. Mà thành ra trong các gia đình Việt Nam, quý vị làm gì trong ngày lễ này, và trong cái với cái viễn ảnh của các đặc khu kinh tế ở Việt Nam sắp sửa dẫn đến cái việc mà chúng ta có thể mất nước Việt Nam vào tay tàu cộng đó, thì các cha mẹ phụ huynh cứ nên dùng cái dịp mà lễ độc lập Hoa Kỳ này để nói đến cái nền độc lập đang nền độc lập rất là mâu thuẫn, nghịch ngược ngạo và sắp sửa bị mất ở tại Việt Nam hay không. Còn nếu không thì quý vị làm gì trong cái ngày lễ độc lập sắp tới trong khuôn khổ Tình Yêu và Gia Đình, thì chúng tôi cũng muốn với cái niềm xúc động trước cái tình hình đất nước hiện nay, thì quý vị cũng có thể cảm thấy qua được những cái câu chuyện mà bất cứ đề tài gì ở trong cái khuôn khổ chương trình nào cũng đều dẫn đến, bởi vì cái này nó sôi sục ở trong lòng của chúng ta và nó ngập tràn trong trái tim mình, trong đầu óc mình, thành ra khó lòng mà có thể mà bỏ qua một bên để mà chỉ chú ý đến một cái đề tài đơn thuần của mỗi chương trình mà thôi, nhất là Tình Yêu và Gia Đình. Cái điều gì nó cũng liên quan đến gia đình, điều gì nó cũng liên quan đến tình yêu, trong đó có tình yêu Tổ quốc, tình người, tình yêu đồng bào dân tộc. Nhưng mà các gia đình Việt Nam trong cái giai đoạn này đều có thể tiếp tay một phần nào đó vào trong cái công cuộc vận động để chống lại cái sự mà có thể mất nước, mất lãnh thổ của Việt Nam mình, và đều có thể hướng dẫn con em mình hiểu biết rõ hơn về lịch sử Việt Nam. Bởi vì nếu mà chúng ta không có nhắc nhở từ bây giờ đến một mai này khi mất nước, lúc bây giờ con em của chúng ta sẽ hoàn toàn không còn nhớ gì nữa, y như cái câu bài hát của Việt Khang đó, mai này con em chúng ta sẽ hỏi thì khi đó đã không còn Việt Nam. Hỏi chị Thu Nga.
Dạ đúng như vậy, trả lời làm sao khi mà con cháu của chúng ta khi mà con cháu lớn lên thì nước Việt Nam đã mất rồi, thì các em từ đâu mà đến và tại sao các em ở đây? Thì cái điều đó là cái điều mà ưu tư của tất cả chúng ta. Và ở trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đó thì có cái câu là Thượng Đế tạo dựng bình đẳng và được phú bẩm cho một những cái quyền mà bất khả xâm phạm, giống như là được đeo đuổi hạnh phúc, rồi cũng như là cái quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Nhưng bây giờ chúng ta thấy rõ ràng rằng ở đất nước Việt Nam hiện thời dưới chế độ cộng sản, người dân không có được bình đẳng, và người dân đó nghĩa là phải cúi đầu chịu khuất phục trước một cái gọi là nhà cầm quyền, chứ không thể gọi được là chính phủ, nghĩa là đàn áp dân. Và chỉ có 4 triệu cán bộ cộng sản là được ăn trên ngồi chóc, còn người dân thì bị mất nhà, mất đất, mất những cái tài sản gì mà họ làm nên bằng cái tay trắng. Và đó là một cái điều mà đang xảy ra. Có một cái bây giờ đó họ vẫn thi hành cái chính sách giống như là chính sách cải cách ruộng đất, tuy rằng không có ồ ạt luôn một lượt giống như chính sách cải cách ruộng đất, nhưng mà rõ ràng là cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng của người ta cũng y chang như là cái việc mà cải cách ruộng đất. Rồi cái việc mà an ninh mạng thì cũng không có các khác gì giống như là cái bản án mà nhân văn giai phẩm, nghĩa là họ từ trước tới nay họ vẫn cứ là muốn làm sao mà kiểm soát được cả hành động mà cả tư tưởng của người dân. Vì vậy, không lẽ là chúng ta cúi đầu mà khuất phục, nhất là bây giờ nếu mà chúng ta bị mất nước rồi, thì chúng ta trả lời làm sao với con cháu. Vì vậy cho nên cái việc mà hướng dẫn con cháu để mà biết cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ nói về cái gì, và cái bản tuyên ngôn độc lập đó mà bây giờ mình nói nhiều quá như vậy thì các con em sẽ không hiểu nhiều về tại sao mà ông Hồ Chí Minh ông ăn cắp cái bản tuyên ngôn độc lập mà lại không thi hành đúng. Nhưng mà chúng ta có thể hướng dẫn được các em là đứng trước cái nạn mà Hán hóa và chúng ta có thể là mất nước vào tay Cộng sản, thì chúng ta dạy cho các con em của chúng ta những cái điều mà giống như tại sao chúng ta đến cái xứ này. Và đất nước Việt Nam đã sản xuất ra không biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt cho tới khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền, có đúng vậy Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi về cái ngày lễ độc lập. Trong ngày lễ độc lập, gia đình quý vị sẽ làm gì, sẽ nói những câu chuyện gì, chúng ta sẽ quay pháo bông, đốt pháo bông. Có nhiều những cái khu vực ở những cái vùng ngoại ô còn có thể được quyền đốt pháo bông nữa, và rất nhiều gia đình sẽ cũng sẽ kéo nhau ra bãi biển Galveston để mà đốt pháo binh lậu, mặc dù ở ngoài đó cũng bị cấm đốt pháo bông. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy mỗi năm thì là ở ngoài bãi biển Galveston vẫn có những người ra tới đốt những cái loại pháo bông nho nhỏ lẻ tẻ trong gia đình. Và rồi trong những lúc đó ở bên gần gũi trong gia đình, bà con thân thuộc đó, thì mình sẽ nói chuyện gì? Mình có nên nói đến so sánh cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và cái bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Cộng sản mà Hồ Chí Minh đã dùng cái bản của nước Mỹ để mà nói. Bây giờ đọc kỹ lại cái bản này đó, chúng tôi không muốn đọc nói lại cái bản này ở trên làn sóng, tại vì giống như vậy là chúng ta nhắc lại cái bản tuyên ngôn với những cái lời lẽ mà rất là vừa bị bợm và ngược ngạo, đầy mâu thuẫn, nói một đằng là một nẻo này ở trên cái làn sóng này. Nhưng mà khi đọc vào những cái bản này, nếu mà quý vị lên trên website, quý vị tìm coi cái bản tuyên ngôn độc lập thì sẽ thấy có hai bản tuyên ngôn, một bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, một bản tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Việt Nam Cộng Sản đó, thì sẽ thấy rằng tất cả những cái điều mà ông Hồ nói ở trong này là những cái điều thí dụ như là trong cái bài này ông ta dùng chửi thực dân Pháp đã lợi dụng để mà cướp đất, áp bức đồng bào, rồi chính trị tuyệt đối không cho nhân dân một chút tự do dân chủ nào. Thì bây giờ thử nhìn xem ở Việt Nam có không, rồi thi hành những luật pháp dã man để mà ngăn cản dân tộc đoàn kết, thì cái điều đó hiện nay đang diễn ra như thế nào ở Việt Nam? Lập ra nhà tù nhiều hơn trường học, thì bây giờ ở Việt Nam chính phủ lập bao nhiêu những cái trường học, hay là con em ở các vùng xa vùng xôi đều phải cần nhờ những cái tổ chức bác ái ở nước ngoài để mà về xây trường học cho con em Việt Nam ở trong đó. Rồi thì thẳng tay chém giết, giam cầm những người yêu nước thương nòi. Bây giờ bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ như mẹ Nấm bây giờ đang tình trạng sức khỏe rất là suy sụp, nguy khốn ở trong nhà tù Cộng sản. Rồi thì ở trong cái bài này của ông Hồ thì nói rằng Pháp ràng buộc dư luận thi hành chính sách ngu dân, hiện nay hoàn toàn y hệt như vậy. Bây giờ lại có cái luật an ninh mạng, rõ ràng là một chính sách bế quan tỏa cảng để mà cấm dùng cái luật an ninh mạng để mà cấm dân chúng áp tìm hiểu những cái thông tin từ bên ngoài, xong rồi dùng thuốc phiện để làm nòi giống suy nhược. Thì bây giờ với những cái đặc khu này thì các casino sòng bài, những các cái địa điểm sẽ xảy ra khắp nơi ở trên đất nước. Rồi thì y hệt tất cả những cái điều mà ông Hồ nói đến trong này mà đổ cho người Pháp làm trong cái thời gian đó, thì bây giờ Việt Nam Cộng sản đang làm y chang như vậy, chị Thu Nga.
Dạ, đúng như vậy. Và cách đây hơn 70 năm thì ngày 2 tháng 9, ông Hồ Chí Minh này tại cái quảng trường Ba Đình đó, ông đã đọc cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ mà chị Thu vừa mới nhắc lại một vài điểm đó. Ông ta tuyên bố rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Ông ta nói như thế, và toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Đây là một cái điều rất là láo khoét. Và kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đó, rồi sau đó là tới cái ngày mà 30 tháng 4 năm 1975, thì ngoài Cộng sản cũng tuyên bố rằng sẽ làm cho đất nước Việt Nam giàu gấp 2, gấp 3 lần của thể chế chính phủ, chính thể Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Thế quý vị bây giờ nhìn về đất nước Việt Nam thì quý vị thấy nó đang coi như là xuống dưới tận cùng của cái sự nghèo đói. Ngay ông Lý Quang Diệu khi ông tới Sài Gòn, ông chỉ mong rằng Singapore chỉ bằng một phần của Sài Gòn mà thôi. Bây giờ Sài Gòn đi qua Singapore thì ước ao làm sao được một thành một phần của Singapore, chị thấy nó có phụ.
1% chị Thương Nga,
dạ,
một
vâng,
phần ngàn.
Rất là phụ phạt. Dạ.
Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Dĩ nhiên khi nói đến những chuyện chính trị này, những cái đề tài có vẻ mà đối với nhiều người cho là xa vời và lớn lao này, nhưng mà chúng ta là ai? Chúng ta là người gì? Thì sẽ thấy rằng nếu mình thấy mình là người Việt Nam thì nó không xa rời tí nào cả. Đây là quê hương, là đất nước, là dân tộc, là đồng bào, là tương lai của con em chúng ta. Sẽ không còn tương lai Việt Nam nữa nếu mà Việt Nam không còn. Thành ra, tuy nhiên với cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng tôi muốn được nghe ý kiến quý thính giả về trong cái ngày lễ độc lập này. Quý vị có hiểu, có tìm hiểu về những cái điều đang xảy ra xung quanh mình không? Có nắm vững tất cả mọi tình hình ở khắp mọi nơi, các cuộc biểu tình ở trong nước, những cái dư luận ở tại hải ngoại này, cái sự đồng lòng mà biểu tình khắp nơi và trong ngày 7 tháng 7 sắp tới này, và bao nhiêu những cái điều đang xảy ra trên đất nước, quý vị có nắm vững không? Tại vì nếu quý vị có nắm vững thì quý vị mới có thể chia sẻ được với con em mình. Có thể là quý vị sẽ nói rằng trẻ con nó nghe vậy nó sẽ không có để ý đâu, nhưng mà cam đoan với quý vị, khi mà mình nói những điều đó với con em, chúng có thể nghe, có thể không có nhập vào tâm chúng, nhưng mà chúng sẽ nhìn cha mẹ và sẽ và phần nào đó sẽ kính phục cha mẹ, sẽ kính phục cha mẹ đã nói, dám nói đến những cái chuyện mà có vẻ như là xa vời, đội đá vá trời như vậy, và nó sẽ nể phục, sẽ yêu mến cái trái tim mình vẫn còn rung động đối với quê hương đất nước. Cái điều này trẻ tuổi trẻ có thể không cảm nhận ngay đâu, nhưng mà chắc chắn chúng sẽ nhìn thấy và cam đoan rằng cái điều đó sẽ tăng lên rất nhiều trong cái lòng kính phục con em mình. Và nếu mà các bậc phụ huynh nào có những mối liên hệ tốt với con em á, thì đây là cái cơ hội để con em sẽ tìm hiểu hơn cái điều gì đã làm cho cha mình thao thức suốt đêm, làm cho mẹ mình mỗi lần nói lên là chảy nước mắt. Chắc chắn là nếu con em chúng ta thật sự thương yêu chúng ta, chúng sẽ tìm hiểu cái điều này. Và đây là cái cơ hội trong cái ngày độc lập sắp tới này, mình có thể, phụ huynh Việt Nam mình có thể dùng cái cơ hội này hỏi về cái sự độc lập của nước Mỹ, và đồng thời nói cho con em biết, chia sẻ với con em, không có phải giảng giải cho con em hiểu, nhưng mà hãy hỏi con em trước về nước Mỹ và rồi để chia sẻ với chúng về đất nước Việt Nam. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên ở trên đường dây ạ.
Dạ chào chị Thủy với cái gì chị Thu Hà.
Dạ, vâng.
Tôi tên Huệ đó.
Dạ vâng, xin chào
cho
chị
tôi Huệ. Hỏi cái câu này một chút, không biết có ngoài lề không. Chị có biết là tin tức gì Quy Nguyễn gì nên thả ra chưa vậy chị?
Vâng, theo như chúng tôi được biết đó, thì là Will Nguyễn vẫn còn ở trong tù của Cộng sản. Và bây giờ cũng đang trải qua rất nhiều những cái khó khăn, cho nên ở gia đình theo như những cái cuộc trò chuyện đối với gia đình hay phỏng vấn đối với mẹ của em Quê Nguyễn trước đây đó, thì gia đình chỉ xin cầu mong làm sao để cho chúng ta kêu gọi để mà cho Quê Nguyễn được trả về nước nhà, tại vì trả về Hoa Kỳ, bởi vì đó nếu mà chúng ta càng thí dụ như là tôn vinh em quá, cái điều đó chúng ta sẽ để dành sau khi này em trở về đây. Còn bây giờ nếu chúng ta làm những điều này, chúng ta càng nhắc đến em nhiều quá thì Cộng sản sẽ càng dùng vào đó để mà làm một cái thứ em giống như một vật tế thần để mà chúng dành để mà đe dọa những cái người Việt ở hải ngoại. Bởi vì với cái chuyện biểu tình của Will Nguyễn ở Việt Nam đó, rất nhiều thính giả cũng đã gọi lên đài hỏi rằng có ai về không, chúng tôi sẵn sàng về. Thành ra với cái nỗ lực này ở hải ngoại làm cho Cộng sản rất là sợ hãi, cho nên có thể trường hợp Quy Nguyễn đang bị chúng dùng, thành ra chúng ta cũng cần rất là kín đáo và khéo léo tế nhị để làm sao cho Quy Nguyễn được trở về đây cái đã, rồi sau đó thì mình sẽ nói chuyện với em sau. Thì không biết cái điều này có trả lời cái câu hỏi của bà không. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho Will và cầu nguyện cho gia đình em, và làm bất cứ điều gì có thể để cho em được trả tự do đó, thưa chị Huệ.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, chị Thu Nga.
Theo mình thấy cũng có nhiều người nhận xét là nếu mà ở đây làm rầm rộ lên thì coi như là cả thế giới biết và chính phủ Hoa Kỳ có thể can thiệp, nhưng mà cũng giống như là cũng lại có một cái số ý kiến giống như là chị Thủy vừa nói, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đó là một cái điều mà thấy ở Việt Nam họ đàn áp biểu tình, mặc dù họ nói rằng biểu tình là một trong những cái quyền của người dân là có thể biểu tình, rồi họ nói là họ thông qua cái luật biểu tình rồi họ rút lại cái luật biểu tình, nhưng mà chúng ta vẫn tranh đấu cho em Will Nguyễn này được về càng sớm càng tốt.
Vâng, chắc chắn là chúng ta phải tranh đấu rồi, nhưng mà chúng ta cũng không quên rằng Cộng sản chưa muốn dùng những người tù để mà làm một cái trả giá, làm một
giống
cái thứ con
Hàn.
Tin để trả giá. Chúng ta không quên rằng hồi bên Bắc Hàn đó chị Thu Nga, hồi có hai người, người Mỹ mà gốc Hàn đó, hai cô gái bị bắt ở bên đó, rồi ông Bill Clinton sang bên đó đưa hai cô đó về đó. Mặc dù tin tức ở bên ngoài thì chỉ nói đến cái chuyện vận động đưa ông về thôi, nhưng mà đằng sau đâu có biết rằng đã phải trao đổi với Bắc Hàn bao nhiêu máy bay, bao nhiêu là những cái sự viện trợ. Thành ra càng nổi tiếng thì sẽ càng bị nhà cầm quyền Cộng sản giữ làm con tin để đòi trả giá cao hơn. Chúng ta thấy trường hợp của mẹ Nấm từng được bao nhiêu giải thưởng nhân quyền đến nỗi bây giờ còn được đề cử giải Nobel Hòa bình, từng được bà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump nhắc đến trong cái kỳ mà giải phụ nữ can đảm nhất thế giới trong kỳ vừa qua, nhắc đến tên, thế mà có được trả tự do đâu. Mà bây giờ sức khỏe mẹ Nấm đang lo sợ, gia đình đang lo sợ là có thể còn bị đầu độc ở trong tù nữa, bởi vì càng ngày sức khỏe càng suy yếu. Và cái điều này cho thấy rằng cộng sản sử dụng bất cứ cái gì, chị Thu Nga, sử dụng đi và sử dụng lại, ngược ngạo đầu này đầu kia, dùng bất cứ cái cơ hội nào để mà, nhất là dùng con người làm con tin để mà trả giá. Thành ra đây là một cái điều mà rất là đáng buồn. Nhưng mà ngay cả các cái những cái viên chức ngoại giao họ cũng cho biết rằng họ vẫn đang giáo diết làm việc. Tuy nhiên ở hải ngoại chúng ta cũng cần thận trọng chờ cho Nguyễn Nguyễn về, rồi sau đó thì mình tha hồ, mình muốn nói gì, muốn làm gì về trường hợp của em thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà trong cái giai đoạn này làm sao để mà dồn hết sức để cho em có thể trở về càng sớm càng tốt. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thanh Thủy, chào chị Phương Nga, em xin giấu tên. Thưa chị, chị nói về tình hình Việt Nam đó, chị em nói thật với nhau, đau lòng lắm chị. Thì chị ở Việt Cộng á, nó em không gọi là chính quyền, em cũng không gọi nó là chính quyền đâu chị, em gọi nó là khỉ bò trong rừng với Trường Sơn đi ra đó chị. Nên đứng lên nên là lúc nó bán nước thì nó hại dân, nó đàn áp dân dã man lắm chị.
Vâng, cái điều này thì tất cả bao nhiêu triệu người ở hải ngoại,
một triệu của công an nó cũng đinh thì nó cũng không có chị, mình không chỉ đứng ra đường hết, mình làm một lần luôn đi.
Bây giờ thử làm một cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ nghe chị. Bây giờ thí dụ như đó, có nhiều người về biểu tình ở Việt Nam thì không biết có bao nhiêu người dám về chị ạ.
Chị mình về thì mình kẹt anh chị. Bây giờ dân Việt Nam đứng lên hết, mình Nam đứng 90 triệu dân lên thì 1 triệu cán bộ nó cũng đâu làm về mình, chị đang bắn mình chết hết hay sao?
Đúng như vậy, đúng như vậy chị. Nhưng mà mình nói thì dễ lắm, mình có dám làm không? Cái điều gì mình dám làm thì khi đó mình hẳn kêu gọi người khác làm. Bởi vì người khác cũng phải có rất nhiều những cái hiểm nguy, trong đó kể cả cái hiểm nguy sinh mạng. Nếu mà chúng ta dám hy sinh sinh mạng mình thì cái đó mình sẽ dễ dàng kêu gọi những người khác cũng sẵn sàng đứng lên. Còn nếu mà ai mình cũng sẽ sợ thì sẽ rất là khó, hả chị Thương Nga? Bà già gân Thu Nga thì sao, có dám về không?
Dạ vâng, mình nói cái chuyện đó thì chúng ta cũng đã nói rồi, nếu mà tất cả toàn dân cũng đều đứng lên. Nhưng mà rồi chúng ta cũng hay so sánh về những cái cuộc cách mạng hay là những cái việc biểu tình ở các nước khác mà cả hàng trăm ngàn đứng lên. Chúng ta thấy là đây hết giống như là kiến, khi chúng ta nhìn vào cái bức hình, ví dụ như là những cái cuộc biểu tình ở bên những cái nước mà Trung và Đông Âu, rồi những cái nước đó, nhưng mà hay là ở bên Hồng Kông chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ lại rằng những cái nước đó dù sao cũng có một cái số tự do và một cái số quyền tự do mà người dân có thể làm được. Vì vậy cho nên họ mới mạnh dạn họ đứng lên. Trong khi đó đúng như vậy, ở tại Việt Nam này không có đứng lên hết, là tại vì họ đàn áp dữ quá, mà đứng
đàn
lên
áp
thì chỉ có vài trăm người hoặc là vài ngàn người thì nó không đủ. Thành ra ai cũng mong rằng có một cái và nhiều người nhận xét rằng vì không có một người lãnh đạo, nếu họ có một người lãnh đạo được toàn dân đồng ý tin tưởng thì đứng lên họ hô hào cùng một loạt thì mới được, còn đây là mình dùng cái chữ mà tự phát mở ngoặc và đóng ngoặc đó, tự phát. Vì vậy cho nên là cứ nhóm này đứng lên thì bị dập tắt thì nhóm khác đứng lên, nhưng mà rất không có đủ nhiều. Vì vậy chúng ta cũng không biết quý vị có ý kiến như thế nào để làm sao mà đánh động cái lòng yêu nước của toàn dân đó, là không còn sợ hãi nữa. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta ở đây chúng ta nói rất là dễ, nhưng mà ở người dân khi mà họ bị đói bụng quá, họ đói họ chỉ lo cái bao tử, và họ khi mà họ nhìn con cái của họ bị đánh đập, cha mẹ của họ bị đánh đập thì họ bị trùng bước.
Chắc chắn con run suối, nhưng mà con run mà bị xéo quá cũng quản chị Thu Nga, cũng sẽ vùng lên thôi. Chắc chắn cái ngày đó sẽ phải đến. Nếu mà ở hải ngoại chúng ta cũng cùng chia sẻ cái tâm tình đó, và làm sao để cho trong nước tin rằng nếu mà trong nước đứng lên thì đại đa số người Việt hải ngoại cũng sẽ tràn về để mà yểm trợ. Nếu mà họ có được một cái niềm tin đó thì họ sẽ mạnh mẽ hơn để mà dám. Nhưng mà nói là phải làm, nếu mà chúng ta cũng thực sự dám làm cái điều đó, nếu mà nghĩ rằng thì mình cứ bảo người dân trong nước đừng sợ, nhưng mà người ở hải ngoại này yên lành như thế này lại rất là sợ thì làm sao mà có thể nói được người khác không sợ. Chị Thu Nga biết không, có những cái chương trình, ngay cả những cái buổi biểu tình chẳng hạn, mà nhiều khi chúng tôi muốn phỏng vấn một vài nhân vật lớn có tiếng này kia, thì họ nói ngay là thôi tại tôi sắp sửa, mẹ tôi đang đau lắm ở Việt Nam, tôi sắp sửa về Việt Nam, tôi không dám trả lời tại vì tôi sợ sẽ bị cộng sản làm khó dễ. Nếu mình ở hải ngoại mình còn sợ, làm sao mình dám mở miệng nói người dân trong nước đừng sợ. Và đây là một cái điều tiên quyết mình tự hỏi lòng mỗi người mình có dám làm điều đó không trước khi mà mình nói người khác làm. Và nếu mọi người đều có cùng một cái tâm trạng không sợ, cùng dám như vậy đó, thì chắc chắn rằng nó chuyển được cách nào đó. Chúng tôi vẫn tin rằng những cái sự mà tệ hại quá, một cái lúc nào nó cũng sẽ phải tàn lụi và nó phải thay đổi. Có ai ngờ rằng nước Nga thay đổi, ai ngờ đâu khối cộng sản Xô Viết tan rã, ai ngờ đâu bức tường Bá Linh bị sập, tất cả ai ngờ đâu cái cuộc cách mạng bên Tunisia xảy ra chỉ là một cái vì có một người bị đàn áp đến chết, mà rồi tất cả mọi người dân căm phẫn nổi lên, ai là người châm cái ngòi nổ này. Thành ra cái điều đó nó sẽ có thể xảy ra. Làm sao ở hải ngoại mình giữ được cái tình với nhau và cùng liên kết với nhau để mà hỗ trợ ở trong nước, tin tưởng rằng nếu có họ có điều gì thì tất cả ở hải ngoại này sẽ yểm trợ. Thì khi đó, và trong lúc đó chúng ta vẫn có thể vận dụng trong những cái phương diện cá nhân, những cái mối liên hệ đối với các truyền thông báo chí từ của người Việt Nam lẫn của người Mỹ, giữ những cái mối liên hệ tốt đẹp. Nếu chúng ta có những người bạn Mỹ đang làm trong truyền thông thì hãy chia sẻ cái chuyện mà đặc khu kinh tế, hãy chia sẻ cái chuyện sắp sửa mất nước Việt Nam cho họ biết, giữ để họ theo dõi. Mỗi lần mà gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp ngoại quốc, chúng tôi hay nói điều này, và họ đều đặt câu hỏi, ủa sao không thấy báo chí Mỹ nói gì cả, thì mình đều nói với họ. Vì vậy bây giờ chúng tôi mới nói cho quý vị biết trước, để khi điều đó xảy ra quý vị đã có sẵn được một số tin tức chi tiết rồi. Có rất nhiều điều mà từng cá nhân có thể làm, và rất nhiều điều cha mẹ có thể chia sẻ với con cái để con em có thể làm trong trường ốc và trong trường học, đối với thầy cô rồi đối với các giáo sư đại học của chúng. Vâng, 7136648002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh ạ.
À, thôi cho hẳn nói với danh đi. Xin chào cô Thủy với cô Thu Nga.
Dạ vâng ạ, xin chào dạ. Bà.
Mới thích chị chơi, nghe cái chương trình này mừng quá, hổng đài trong dữ lắm. Thì tôi cũng có một cái tâm sự hổng rài từ lúc biểu tình ở Việt Nam. Chúng tôi đây là, có thể tôi nói ra đây cũng một vài người không đồng ý, nhưng mà cũng thông cảm cho tôi, vì ai bây giờ cũng có một cái lòng yêu nước. Dạ, thì tôi thấy biểu tình ở Việt Nam đó, thì cũng như hồi nãy cô Thân Thủy hay cô Thu Nga nói là không có người đứng ra tổ chức, thì cái đó là đúng. Nhưng mà tôi thấy ở bên công giáo đó, mấy cha làm rất là hay. Tôi nhìn có một cái nhà thờ nào đó mà thắp nến đông thiệt là đông, mà hát bày tỏ lại cho dân, mà ở ngoài tôi khóc vậy đó. Nếu mà tất cả các tôn giáo cũng như công giáo thì bây giờ có thể lật đổ với cộng rồi.
Dạ vâng, thưa bà.
Là thời gian qua đó, ở Sài Gòn đó, thấy có một ông thầy thôi, làm sao mà lật đổ chị cộng. Tôi nhớ ngày xưa 1963, chính tôi là người có đi biểu tình nè. Cái đó là tăng ni các chùa kêu gọi Phật tử. Tôi có đi nè, nhưng mà tôi đi ra có một khúc rồi người nhà lôi tôi trở về. Yeah. Bây giờ tại sao Phật giáo im lặng vậy?
Vâng, thưa bà, cũng có những cái nỗ lực đó, nhưng mà nhiều khi chúng ta
đi ra mà kêu gọi hết chỉ có một mình Hòa Thượng Quảng Độ vậy. Hay là các chùa bây giờ, các chùa Việt Nam bây giờ là trụ trì là đảng viên hết.
Và nếu không, bây giờ các chùa cũng như các nhà thờ đang có những cái buổi cầu nguyện thắp nến rất nhiều đó thưa bà. Và chúng tôi tin rằng ở trong nước cũng đang có những cái nỗ lực, có những cái nỗ lực chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài, có những cái nỗ lực chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ nhìn trong cái khía cạnh tích cực đi. Nếu mà có những điều chúng mình nhìn thấy thì cũng có biết bao nhiêu điều khác, nhiều khi mình không nhìn thấy không biết. Nhưng mà mình cứ vin vào những điều tích cực mà mình làm thì như vậy sẽ lan tỏa được cái tinh thần đó. Chứ bây giờ nếu mình quay qua than trách lẫn nhau đó thì là sẽ gây ra một cái sự chia rẽ ngay từ trong nội bộ, nhất là từ hải ngoại này thưa bà. Vâng, cảm ơn ý kiến của bà rất là nhiều, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, thì cái nỗi mà cái xúc cảm của bà cũng là nỗi xúc cảm chung của nhiều người. Thành ra bây giờ đó giống như chúng ta cũng lặp lại cái điều hồi nãy đó, là có những người mà cái ý chí là cũng muốn đứng lên nổi lên lắm, nhưng mà khi mà thấy những người khác bị đánh đập, rồi con cái của họ bị đánh đập, thành ra chúng ta cũng không có thể so sánh được với những nơi giống như là Hồng Kông, Đài Loan, hay là bên những cái cuộc biểu tình của Trung Âu, của Đông Âu mà trước khi nó bị sụp đổ, hay là các nước Ả Rập bị sụp đổ, thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta cứ mong cái khi mà các nước Đông Âu bị sụp đổ đó, thì chúng ta cũng mong rằng đất nước Việt Nam cũng sẽ ngã theo cái bức tường Bá Linh của bên bên Đông Đức và Tây Đức. Rồi tới khi mà các nước Ả Rập bị sụp đổ thì chúng ta cũng hy vọng rằng có một cuộc cách mạng hoa lại. Rồi cho tới bây giờ thì đây là người ta nói rằng, mà chúng ta cũng mong đây là cái cơ hội mà để cho đất cho dân người dân Việt Nam đứng lên để lật đổ chế độ cộng sản. Đây là một cái dịp mà bây giờ đó toàn dân đang phẫn nộ. Và chúng ta cũng biết là chùa, nhà thờ thì dĩ nhiên là mình mong tất cả các chùa, tất cả các nhà thờ đều được cái sự hướng dẫn của các linh mục hoặc các vị thượng tọa, các vị tu hành. Nhưng mà thì giống như chúng ta nói, cái khó nó bó cái khôn, rồi cũng có nhiều thứ nữa. Quý vị cứ thử nghĩ, nếu mà ở đây, ở đây mà còn sợ cộng sản nữa, thì ở bên Việt Nam những người đứng lên thì chúng ta phải thấy rằng họ can đảm và chúng ta rất là phục. Và tất cả những người Việt Nam nếu mà đồng lòng can đảm đứng lên thì đâu có chuyện gì khó nữa, phải không chị?
Cũng khó đó chị Thương Nga, ở hải ngoại này chúng tôi cũng đã từng chứng kiến có rất nhiều các vị lãnh đạo tôn giáo, đủ mọi tôn giáo hết, cũng đều chia sẻ với nhau cùng một cái tâm trạng y như mình vậy, và cũng sẵn sàng, nếu mà có cơ hội cũng sẵn sàng trở về đồng hành cùng với lại những tín đồ của tôn giáo họ ở tại quê nhà. Cái điều này nó đang có, cho nên trong cái giai đoạn này có lẽ chúng ta chỉ nên không có nên trách móc, mình chỉ nên tự hỏi chính cá nhân mỗi người mình làm có thể làm được gì thì làm tối đa trong cái phần của mình, chứ mình không trông chờ những người khác. Mà nếu mình ngồi đó mình trông chờ có khác gì ngồi chờ xung dụng, thì mình phải tiếp tay vào trong cái điều đó bằng cái nỗ lực của mỗi cá nhân, và nên cố gắng nhìn vào khía cạnh tích cực. Thứ nhất là mình không có chỉ trích chê bai lẫn nhau, không có đòi hỏi người khác làm cái điều mà chính cá nhân mình không thể làm. Thành ra đây là những cái căn bản mà mình cần phải cố gắng trong cái giai đoạn này, như là một phần để chia sẻ với lại số phận đất nước, đồng hành với lại những người dân đang ở tại quê nhà. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh ạ.
Tôi là Tư.
Vâng,
cô trên đài. Cô nói là chống bán ở đây là không có tốt, nhưng tôi biết, nhưng cái vừa rồi có cái vụ họp để nói vụ bản đường đó, tôi có kêu vài vị cũng hơi có chức vị, và họ nói một câu trả lời rất buồn cười, và tôi chửi ngay mặt vào họ luôn. Nói chúng tôi là đi tu rồi, không có dướng vào chính trị. Vậy tôi hỏi sẵn đây tôi hỏi luôn cả hai đạo nào cũng hỏi đó. Vậy tôi hỏi chứ mỗi lần đi khuyên tiền dân có nói là đi tu không, hay là khuyên tiền dân để chống cái này kia, hay tiền bỏ túi? Tôi chỉ hỏi nhiêu đó thôi. Tự cái người trả lời của tôi hôm trước nên hỏi lại cái người trụ trì ở nhà thờ hoặc là ở chùa đi. Tôi đã hỏi đi kêu gọi vòng vòng mà không ai trả lời tôi là được câu nào nghe được một tay nữa.
Vâng.
Tàng nói tôi ở nhà thờ rồi, tôi ở chùa rồi, tôi miễn dự vô cái vụ đó.
Vâng.
Chỉ bao nhiêu đó thôi là tôi thấy buồn rồi.
Dạ. cảm ơn bà Tư, nhưng mà nếu mà hôm đó bà Tư đó mà đi mà bỏ phiếu cho cái vụ, không phải bỏ phiếu nhưng mà đến cái nơi mà để mà ghi tên để mà ủng hộ hay là chống đối cái bảng tên đường đó, thì chắc bà cũng nhìn thấy có nhiều linh mục, chúng tôi nhìn thấy nhiều linh mục, nhiều từ vị thượng tọa, nhiều nhà sư mà có vàng, nhiều vị linh mục đeo cổ cồn cũng có đến đó bà Tư. Thành ra chúng ta nhìn, nếu mà mình trong cái giai đoạn này dĩ nhiên cũng có người này người khác, thì thôi mình cứ làm cái phần của mình đi, và mình mong chờ những người khác cũng sẽ làm theo như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời.
Hello.
Vâng, xin được biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi đang nghe đây. Dạ đúng, xin được biết quý danh.
À, dạ thưa bà, tôi là bà Dũng đây.
Dạ vâng, dạ. Xin chào bà Dũng.
Tôi thấy rằng cái công việc này thì thật ra năm nay tôi cũng lớn tuổi, bằng đã nhiều tuổi rồi. Nhưng mà khi mình về càng về già thì mình đi là mình yêu đất nước mình hơn. Lúc còn trẻ ham làm đó,
yeah.
Và cũng không muốn tham gia chính trị, nhưng bây giờ thì thấy rằng cái sự việc cần phải lên tiếng. Nhưng chẳng lẽ bây giờ cả nước đứng lại chống đối hoặc giữa tình, ví dụ đi, thì không lẽ cộng sản nó bắt hết những người nó nhốt tù hay sao?
Đúng.
Đó là cái lối nói là cái thứ nhất. Nhưng mà bây giờ đất nước của mình á, cái người tranh đấu yêu nước nhiều lắm, nhưng mà họ không có mấy ai mà như việc đó. Như quý vị đang giữa tù vì họ sợ rằng là con cái vợ con bị liên lụy.
Vâng.
Thành thử ra họ cũng chỉ là một chừng mực nào đó thôi.
Vâng. Bà Dũng có cái mối liên hệ. Bà Dũng ơi.
Không có vũ khí súng ống gì hết.
Vâng, bà Dũng ơi. Bà Dũng là người có cái liên hệ rất là tốt đối với con với cháu. Thì trong cái ngày lễ độc lập đó, thì bà Dũng có thấy đây là cái cơ hội tốt để mà có thể chia sẻ với con cháu không? Tất cả những điều bà biết về tình hình đất nước không?
Vâng, bà cho tôi xin nói tiếp là thôi bây giờ chỉ có một cách là mình cầu nguyện. Tại vì cái lời cầu nguyện của mình nó rất là mạnh, nó rất là mạnh. Cùng các bà cũng biết nước Mỹ tại sao họ giàu mạnh. Trên bằng bạc của họ là có Iraq đi chơi.
Dạ vâng đúng.
Thành
dạ.
Ra theo mình nghĩ đất nước nào cũng nằm dưới tay của Thượng Đế hết.
Vâng.
Thành ra mình không cần phải binh vực cho Ngài. Chỉ
vâng.
Có cầu nguyện, một lời cầu nguyện của mình.
Dạ.
Thì đến Ngài thì Ngài sẽ làm việc hết.
Dạ vâng.
Tất cả các vua, các dạ. Nước đều nằm dưới
dạ.
Tay Ngài.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà Dũng rất là nhiều. Và rất tiếc là quý thính giả còn đầy trên đường dây ấy, chị Thu Nga, nhưng mà chúng ta không còn thời gian nữa. Vâng, chị Thu
dạ.
Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và hôm nay thì chúng ta trước cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ một ngày, và nhân cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, người ta ăn mừng vì đây đúng là cái ngày để ăn mừng vì cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được thực thi rất là đúng mức. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Còn bản tuyên ngôn độc lập được Hồ Chí Minh cũng nguyên văn của Mỹ và Pháp đọc tại Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 là một sự dối trá, một sỉ nhục cho tiền nhân. Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì quý vị cũng đã đóng góp được nhiều ý kiến lắm. Và chúng ta làm sao mà mỗi người một tay để mà yểm trợ và đồng hành với phong trào đấu tranh ở trong nước. Tại vì nếu mà chúng ta không có đồng hành, chúng ta không có lên tiếng, thì người dân ở Việt Nam sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Tại sao cũng là đồng người Việt Nam, cũng là đất nước Việt Nam của chúng ta, tuy rằng chúng ta xa quê hương, nhưng mà chúng ta vẫn mong rằng quê hương của chúng ta vẫn còn đó, để có một ngày chúng ta có thể được trở về. Nhưng mà bây giờ trước cái nạn hán hóa, trước cái gọi là 99 năm đặc khu kinh tế và cái an ninh mạng, làm cho chúng ta cảm thấy rất là mà thất vọng, nhưng chưa có đến nỗi tuyệt vọng. Nếu mà chúng ta đồng lòng, cùng một lòng đứng lên để mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, thì đó là cái ý kiến của chúng tôi. Và làm thế nào để quý vị có thể là giảng dạy cho các con em, hướng dẫn cho các con em tại sao chúng ta ở đây và tại sao chúng ta phải đấu tranh cho một đất nước Việt Nam để không mất vào tay Tàu Cộng. Dạ, xin mời chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã đúc kết chương trình hôm nay. Cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi vào đóng góp, và cũng cáo lỗi với những cái thính giả còn trên đường dây. Chúng tôi chỉ ước mong trong khi đưa ra cái đề tài này, cho nhất là trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, nó có vẻ hơi đi ngoại lệ hơn, nhưng mà thật ra không phải đâu. Bởi vì cái nhiệm vụ trách nhiệm của ông bà cha mẹ là gì ở trong gia đình, nếu không phải là hướng dẫn con em mình, không phải là chia sẻ tất cả mọi tâm tư, nguyện vọng, ao ước của mình cho con em, để mà những điều chúng ta không thể làm được trong cái thế hệ của mình thì con em chúng ta có thể sẽ thực hiện được trong tương lai. Vâng, thành ra trong cái ngày lễ độc lập này. Ước mong tất cả mọi gia đình Việt Nam khi mà quây quần bên cạnh nhau hãy cùng chia sẻ về tình hình đất nước, chia sẻ về tất cả những cái điều đang xảy ra trên quê hương, chia sẻ về cái những cái nỗi lo sợ, những cái sự đau khổ, cái niềm đau khổ của thế hệ đi trước. Bây giờ nhìn thấy đất nước sắp sửa mất, hãy khóc cho con em thấy là cha mình đau khổ là chừng nào. Hãy dám chia sẻ những cái ước mơ. Nếu mà khi mà trẻ con mà thấy nói là ông bà cha mẹ mà nói rằng nếu mà khi đất nước cần, khi mà tất cả mọi người dân trong nước đứng lên thì ở hải ngoại cũng sẵn sàng trở về để mà cùng đồng hành với lại người dân trong nước, thì chắc chắn bọn chúng sẽ, tụi trẻ con sẽ ngạc nhiên và sẽ tìm hiểu. Mới đầu nó sẽ ngạc nhiên, nó có thể nó sẽ nghĩ rằng cái điều này không thể xảy ra, nhưng mà nếu nó nghe ông bà cha mẹ nhắc đi nhắc lại hoài và nhìn thấy được, nó cảm nhận được cái sự thật này trong trái tim của ông bà cha mẹ mình, thì chúng sẽ tìm hiểu. Và đồng thời cái trong cái giai đoạn này cũng là giai đoạn để chúng ta liên kết với tất cả mọi bạn hữu. Mình chỉ là giống như những câu chuyện, thay vì nói những câu chuyện bông đùa vô bổ thì mình có thể hỏi rằng ô bây giờ mai mốt đất nước cần thì mọi người có dám về không. Những câu hỏi nghe có vẻ như là hơi có vẻ là quá sống sượng và quá xâm phạm tự do của người khác, nhưng mà mình cứ hỏi đi, cứ hỏi hoài đi thì mọi người sẽ thắc mắc, sẽ tự hỏi. Khi mà mình cứ đặt lên những cái câu hỏi đáng để mà mọi người tự hỏi này, và chính mình cũng tự hỏi bản thân mình có dám cùng đồng hành với đồng bào trong nước hay không, có dám hy sinh hay không để cho đất nước, cho quê hương, thì đây là cái lúc mà có lẽ là từng người chúng ta đều có thể làm được. Đầu tiên trong phạm vi của từng cá nhân, trong trái tim của mỗi con người, trong từng mỗi gia đình, và rồi khi đó hy vọng sẽ trong cái vòng thân hữu, bạn bè, đồng nghiệp, và rồi qua cả cộng đồng chúng ta. Và chắc chắn khi mà tất cả mọi con dân Việt đều cùng có một cái ý hướng này thì chắc chắn rằng người ta vẫn bảo là nó có những đầu óc, nó có con người đó chỉ đang sử dụng có một phần 10 cái khả năng của bộ óc của mình thôi. Nhưng mà nếu mà hàng trăm ngàn, hàng triệu người đều có cùng một cái lối suy nghĩ thì biết đâu sẽ xảy ra được những cái điều màu nhiệm mình không thể nào tưởng tượng được. Và trên tất cả còn cái niềm tin vào Thượng Đế. Khác với người Cộng sản, chúng ta có cái niềm tin vững mạnh ở Thượng Đế. Thành ra cùng với cái sự cầu nguyện của mỗi tôn giáo, cùng với cái nỗ lực của mỗi cá nhân, chắc chắn ra một ngày nào đó, cái ngày đó sẽ phải đến. Rất là cảm ơn quý thính giả, và hy vọng rằng kính chúc tất cả mọi người một, không phải chỉ một ngày lễ mà một tuần lễ và một mùa lễ độc lập thật là ý nghĩa trong năm nay, khi mà nhìn đến cái sự độc lập của Hoa Kỳ đối chiếu với lại cái nền độc lập sắp xỉu mất ở tại Việt Nam. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.